Cảm ơn Chúa, tôi được phân công sáng hôm nay để mang sứ điệp này đến cho Ngài Hiền Mẫu. Và đây thật là một bài lịch sử hết sức quan trọng mà tôi thấy gói gắm được tất cả những cái điều cần thiết của một người phụ nữ đảm đang. Một người phụ nữ đảm đang tức là một người có thể làm tròn cái vai trò của một người mẹ. Người phụ nữ đảm đang cũng là người làm tròn cái vai trò của một người vợ. Và người phụ nữ đảm đang cũng là người làm tròn cái nhiệm vụ của một tín hữu. Đây là ba điều mà tôi tìm thấy trong phân đoạn Kinh Thánh mà Thầy Phụ Tá vừa tuyên đọc. Trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta đến với Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con được chứng kiến lực lượng hùng hậu của giới phụ nữ mà Chúa ban cho hội thánh chúng con. Thật khi những bà tiến lên đây rồi thì số người còn lại ở dưới ghế ngồi chẳng còn bao nhiêu nữa. Đây là một sức mạnh, đây là một cái nhu cầu lớn lao mà Chúa ban cho con người. Và đây cũng là một bài học thuộc linh quý báu mà chúng con cần phải suy nghĩ đến. Giờ này xin Thánh Linh giúp đỡ dạy dỗ chúng con. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thấy những cái chữ ở trong câu gốc Nhã Ca. Nếu có thời giờ thì chúng ta phải giảng 5 bài giảng khác nhau. Bởi vì mỗi một cái dấu phết chúng ta thấy dường như nói lên cái vai trò của phụ nữ. Người nữ này là ai? Có phải quý bà đương ngồi ở tại đây không? Đây là câu hỏi mà chúng ta trả lời, dạ đúng, đây là tôi. Tôi là phụ nữ bởi vì tôi là người nữ. Giờ phút này tôi không thể diễn đạt một cách rộng rãi hơn, bởi vì trong Kinh Thánh luôn luôn dùng cái chữ hội thánh là người vợ của Chúa Giêsu. Vợ của Chúa Giêsu hay là người nữ của Chúa Giêsu mà đã bỏ công, bỏ thì giờ, bỏ mạng báo để đến thế gian này tìm và cứu. Đó là người vợ hứa của Chúa Giêsu, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Cho nên cái vai trò của người nữ hết sức là quan trọng. Không có người nữ thì không có hôn nhân, không có người nữ thì không có gia đình. Dầu ngày hôm nay có những cái thuyết đồng tình, đồng tính, họ không cần phải có người nữ, họ đi nghịch lại Kinh Thánh. Và điều này là một điều đáng tiếc, bởi vì thật là một cái sự gượng ép khi hai người nam lập gia đình với nhau, hai người nữ lập gia đình với nhau. Đây chỉ là một sự thỏa mãn xác thịt, nhưng nó không phải là một cái hôn nhân, một cái gì đó đúng theo luật của tự nhiên, luật của tạo hóa, và đặc biệt là luật của giáo hội. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho việc này, khi khác chúng ta sẽ bàn đấy. Nhưng mà người nữ này hiện ra như mặt trời. Cái gì đem lại ánh sáng cho con người? Cái gì đem lại ấm áp cho con người? Cái gì đem lại cho cây cối có thể mọc lên sức sống trải ra? Mặt trời. Và chính người phụ nữ có cái vai trò đó. Đẹp như mặt trăng. Không có cái gì đẹp bằng người phụ nữ cả. Có thể sánh với bông hoa, có thể sánh với tất cả những cái mỹ miều nhất của thế gian này. Người phụ nữ tinh sạch như mặt trời. Thật vậy, không có gì quý báu bằng, đánh giá cao trọng bằng khi có một người phụ nữ, và người phụ nữ đó trinh tiết, tinh sạch. Chưa có chồng và chỉ có một chồng. Đó là cái điều mà Kinh Thánh muốn nói đấy. Và câu cuối cùng, nhiều khi chúng ta đọc chúng ta hơi sợ, nhưng mà thật, người nữ có một cái sức mạnh lạ lùng. Sức mạnh này mà nếu dùng đúng cách, đúng chỗ thì sẽ xây dựng gia đình, xây dựng hội thánh, xây dựng xã hội. Nhưng nếu những người phụ nữ mà không được dùng đúng chỗ, đúng cách thì cũng chính người phụ nữ sẽ làm băng hoại xã hội, phá đổ những cái chương trình lớn lao. Biết bao vị anh hùng xuất chúng chỉ vì một cái bóng dáng của người phụ nữ mà nước mắt nhà tan. Sức mạnh của phụ nữ rất là lạ lùng. Và đây cũng là sức mạnh của hội thánh Đức Chúa Trời trên đất. Nó chỉ giống như một hột cải thôi, nhưng mà khi hột cải mọc lên rồi thì chim trời có thể đến làm ổ ở trên nó được. Cũng một thể ấy, nếu người phụ nữ đảm đang giữ đúng vai trò của mình với một người tín hữu, giữ đúng vai trò của mình với một người vợ, và giữ đúng vai trò của mình với một người mẹ, thì sức mạnh của tình thương, sức mạnh của sự chăm sóc, những cái lời nói tuy ngắn ngủi nhưng rất mạnh mẽ, đánh động được lương tâm của những đứa con, của những người chồng và của những tín hữu trong hội thánh của Chúa. Trở lại với khúc kinh thánh, chúng ta thấy đây là câu chuyện vô danh, chỉ biết địa danh mà thôi. Khúc kinh thánh đã thuật lại cho chúng ta thấy rằng có một người nữ tại Sunem, hay là có thể nói rằng có một người nữ tại hội thánh Tin Lành Houston, không để cái tên ai hết. Vì sao vậy? Bởi vì đây là một bài học chung, đây là một bài học cho mọi người. Chúng ta có thể tự đặt cái tên mình vào ở trong cái chỗ này, và Chúa cho phép chúng ta làm điều đó. Ở tại một cái thị trấn thuộc lãnh thổ Isaka, gần đồng bằng Gích-rê-ên của người Do Thái, trong Giô-suê đoạn 19 câu 18 có nói đến điểm đó. Và tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời thường tạm trú tại Sunem. Đây là một gia đình giàu có và cũng rất là hào hiệp. Có thể nói rằng đây là một cái địa điểm, một cái gia đình đã làm thành lịch sử do một người phụ nữ. Và trong gia đình này, chúng ta thấy người đàn bà này rất quan tâm đến con cái, tất nhiên là làm vai trò của người mẹ. Bà cũng là người vợ rất tôn kính chồng, làm vai trò của người vợ, nhất cử nhất động bà đều thưa đều trình với chồng của mình. Bà không tự tác tự xúc để mà thi hành một việc gì cả. Chúng ta lần lượt sẽ học hỏi và thấy điều đó. Và bà cũng là một tín hữu có đức tin lớn, là một người tôn thờ Chúa, có cái nhận xét nhạy bén tinh vi, biết phải làm gì trong lĩnh vực tín ngưỡng. Cho nên hôm nay nhân ngày phụ nữ, chúng ta suy gẫm đến ba điểm sau đây. Thứ nhất, người đàn bà Sunem trong lĩnh vực tín ngưỡng. Người đàn bà Sunem với sinh hoạt trong gia đình, và người đàn bà Sunem trước những biến cố thay đổi ở trong gia đình. Đây là ba điều mà tôi đã thấy được trong người phụ nữ xứ Sunem và xin giới thiệu với quý ông bà, anh chị em buổi sáng hôm nay. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, từ câu 8 đến câu 16 của các quy nhì đoạn 4 cho chúng ta thấy mọi việc dường như do bà Sunem nhận biết, quyết định, đề nghị, lên phương án, lập chương trình. Dĩ nhiên bà có ông chồng, nhưng mà có lẽ ông chồng không quan tâm đến cái vấn đề tín ngưỡng bằng người đàn bà. Bà siêu nén này mở cửa nhà ra cho người của Đức Chúa Trời vào để tá túc, và bà theo dõi cái người này có phải là người chỉ đến để mà nhờ cậy như bao nhiêu người khác không, người này có phải là người đến để mà lạm dụng cái công việc, cái chỗ ở ở trong nhà mình không. Bà có một cái nhận xét hết sức là tinh vi, và từ cái nhận xét này bà đi đến một cái việc làm rất là chính xác. Bà biết cái nhu cầu của người Đức Chúa Trời là ông tiên tri Elise. Ông tiên tri Elise không đòi hỏi, không mở đường, không đề cập đến vấn đề gì cả. Ông chỉ lỡ bộ và có lẽ nghĩ lại một đêm, rồi có lẽ trong những ngày khác ông lại nghĩ lại một đêm nữa. Nhưng mà sau khi sự hiện diện của Elise trong gia đình thì bà biết, bà biết đây là người mà bà cần phải tôn trọng, đây là người bà cần phải tạo điều kiện giúp đỡ, đây là người đem lại phước hạnh cho gia đình mình. Có tiên tri Elise trong gia đình mình chắc chắn sẽ có một cái gì đó, một phần thưởng nào đó, một cơ hội nào đó, một cái món quà nào đó, một cái gì đó sẽ tới với gia đình mình. Và tất cả những điều này do cái đức tin của bà đặt nơi Chúa, tin cậy vào Kinh Thánh. Bởi vì lúc bấy giờ không có quyển Kinh Thánh toàn bộ như chúng ta ngày hôm nay, chỉ có Sáng Thế Ký cho đến Phục Truyền Lục Lệ Ký, tất nhiên là Ngũ Kinh Môi-se mà thôi, những sách khác chưa có. Nói tóm lại là chỉ có Luật Pháp Môi-se mà thôi. Và trong Luật Pháp Môi-se bà đã nắm vững cái thầy tế lễ là người như thế nào, người của Đức Chúa Trời là người như thế nào. Bà không bị mắc lừa, bà không đánh giá một cách sai lầm. Và khi đã không đánh giá một cách sai lầm thì bà đã dấn thân hết mình để được phục vụ Chúa, dâng hiến cho Chúa và làm công việc Chúa. Cho nên qua cái tinh thần của mấy câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bà thật là một tín hữu đảm đang. Mọi việc liên quan đến người của Đức Chúa Trời thì bà đề nghị, bà lên phương án, bà lập chương trình, và bà không phải tự mình làm đâu, mà bà phải nói với chồng mình, chồng mình có đồng ý không, chồng mình có muốn làm không. Bà chỉ là người đề nghị thôi. Bà cảm ơn Chúa với đức tin của bà đã cảm động chồng của mình, đã làm cho chồng mình cũng thấy đây là việc đúng, đây là việc nên làm. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng đồng tâm nhất trí làm những cái nhu cầu tối thiểu. Đó là cái gì? Là một cái phòng riêng để một cái giường, là một cái bàn để một cái đèn, chừng đó thôi. Để làm chi? Bà nói rõ mỗi lần tiên tri đến có cái chỗ nghỉ ngơi để tiếp tục cái công tác của tiên tri, chứ không phải là để lợi dụng tiên tri, không phải là để nhờ tiên tri, mà chỉ để phục vụ người của Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà Chúa không bao giờ nhận ơn ai một cách như không. Chúa không bao giờ bỏ những tấm lòng sùng kính Chúa, đức tin đối với Chúa, để rồi người đó không có gì hết đâu. Mà trái lại, Chúa theo dõi, Chúa để ý khi có một người tín hữu đảm đang như vậy thì chắc chắn Chúa phải thưởng. Mà chúng ta biết Chúa đã thưởng cho bà cái gì rồi. Bây giờ đến điểm thứ hai mà tôi muốn nói đây, với sinh hoạt ở trong gia đình từ câu 17 đến 30. Bà là một người vợ rất đảm đang và một bà mẹ thật là đúng chữ hiền mẫu. Bà thương con, Bởi vì già rồi mà sanh ra được một đứa con, dĩ nhiên cái tình thương đó chẳng chứa bao la. Khi con ấm đầu, khi con ho, khi con trở mình, bà làm nhiệm vụ của một người mẹ. Chúng ta thấy Kinh Thánh không có nói đến, nhưng mà chúng ta đoán được là con người, tâm lý của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, ưu tư của chúng ta sanh ra một đứa con, chúng ta làm hết cái bổ phận. Nhưng mà chúng ta nên học bà ở cái chỗ bà mẹ rất là bình tĩnh, rất là khôn ngoan. Khi biết đứa con đương ngồi ở trên cái đùi của mình, bây giờ không thở nữa, chết rồi. Nếu là một người mẹ mà không đảm đang thì bối rối vô cùng, có thể gây nên nhiều cái sự rối loạn, khó khăn cho xung quanh nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy bà nói một câu, khi ông hỏi ông, bà ra ở ngoài ruộng và bà nói rằng bây giờ tôi cần đi gặp người của Đức Chúa Trời gấp, thì ông hỏi nó chứ bữa nay không phải là ngày mùng 1, cũng không phải là ngày Sa-bát, đi đến người Đức Chúa Trời làm gì? Bởi vì bà thường hay đi đến người của Đức Chúa Trời trong những cái ngày đó, cũng như ngày Chủ Nhật á, bây giờ thứ hai thứ ba mà đi đến người Đức Chúa Trời làm chi? Thì bà trả lời sao? Mọi sự đều bình yên. Bà trấn an ông chồng của mình, bà không muốn nói cái đau thương bi đát đương dài xéo ở trong lòng của bà. Mất đứa con, hắn đương ngồi với mình đó, rồi bây giờ hắn không thở nữa, đập hắn cũng không ơi hử, phạch mắt ra hắn cũng không nhái nữa, chết rồi. Theo thói thường thì có thể bối rối, hoang mang, kêu người này, kêu người kia. Nhưng mà đằng này bà không hốt hoảng, không gây hoang mang cho người khác. Rồi bây giờ bà cũng không tự động để mà các người đi với bà, bởi vì từ Gít-rê-ên Su-nem đó mà đến Cật Minh một đoạn đường xa lắm. Nếu quý vị dở trong cái bản đồ thì chúng ta sẽ thấy là Su-nem ở gần miền Bắc, đồng bằng Gít-rê-ên, còn núi Cật Minh là ở ngoài biển. Nhưng mà bà không tự tiện, bà không biểu để thớ thắng lừa cho tao đi liền á, tao đi liền. Không, bà phải ra nói với ông chồng mình ơi, tôi cần đi gặp người Đức Chúa Trời gấp, và bây giờ xin ông cắt đầy tớ thắng lừa để cho tôi đi. Rồi ông chồng ngạc nhiên hỏi thì bà nói mọi sự đều bình yên hết, bởi vì bà biết bây giờ có bối rối cũng hắn cũng không sống lại nữa. Và cái người mà làm cho hắn sống lại nó không phải chồng của mình, cũng không phải mấy đứa đầy tớ của mình, mà cái người làm cho nó sống lại là chính cái người đã làm ra nó. Biết bà hiểu một cách tường tận cái công việc, cái chương trình để phải làm. Thưa quý ông bà anh chị em, trong gia đình chúng ta ngày hôm nay nhiều khi cũng rối lắm đó. Có những việc nó thình lình nổi lên một cái như là long trời lỡ đất. Xin Chúa cho các bà bình tĩnh, bởi vì nó đã xả ra vậy rồi, nó đã như vậy rồi, bây giờ mình có la lớn, mình có hốt hoảng, nó chỉ làm cho ồn ở trong nhà thôi, nó chỉ làm cho chồng mình càng khổ thêm thôi, con mình càng khổ thêm thôi, đầy tớ của mình càng ngạc nhiên thôi. Bình tĩnh. Thật sự nếu số mạng của nó là vậy, nếu hoàn cảnh của nó là vậy, phải chấp nhận, phải bóp bụng lại, phải đè cái cơn nóng xuống để tìm một cái sự giải đáp đến từ nơi Chúa. Và đây là một bài học trong cái hoàn cảnh của gia đình, bà đã làm một bà mẹ hết sức là đúng vai trò của bà mẹ, kiếm cho được thầy để chữa bệnh cho con của mình, Mà đây không phải là bệnh, kiếm cho được ra thầy để cứu con mình sống lại từ trong cái chết. Và trong vai trò làm vợ, bà cũng đã tỏ ra cung kính, xin chồng cung cấp phương tiện cho mình, nói với chồng tất cả những cái việc mà tôi đi đây là đi làm chi, đi tới chỗ nào, chứ không có nói làm thinh. Thôi tôi để tôi đi đâu kệ mặt tôi làm chi kệ tôi, không phải như vậy. Nhưng mà bà nói rõ cái nơi bà đi, cái việc bà làm, đó là đi đến người của Đức Chúa Trời vì có nhu cầu ở trong gia đình. Thương chồng, thương con, không qua mặt chồng, kịp thời cứu con. Đây là một kinh nghiệm của một người phụ nữ đảm đang. Khi vui hay buồn, khi bình thường hay rối loạn, người phụ nữ đảm đang biết xử trí một cách có khuôn phép, biết đặt thứ tự ưu tiên, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21-22. Quý ông bà còn nhớ câu kinh thánh này không? Hãy kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Hãy kính chồng và trọng chồng như là trọng Đấng Christ. Đây là cái điều mà bà phụ nữ này đã làm. Bà đã hành động một cách khôn ngoan trong việc trình bày cái gia biến với chồng để bà có thể đi gặp tiên tri Elise. Thật đúng như lời tán thưởng của châm ngôn đoạn 31 câu 10: một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Trong sau cái biến cố năm 75, tôi thấy phần đông các bà đã đứng lên làm vai trò của các ông. Các ông bây giờ đi đâu công an không cho đi nữa, muốn mang tin tức từ chỗ này qua chỗ kia chỉ có mấy bà thôi. Mấy ông ở trong trại cải tạo hết rồi, bây giờ mấy bà làm việc của mấy ông. Mà tôi về thì tôi nghe lại những cái cách của mấy bà nói với công an, nói với xóm riền, khôn ngoan lắm, hết sức là lịch thiệp, hết sức là nhã nhặn, nhưng để cứu chồng mình, cứu con mình, giữ cái gia đình cho nó bình yên trong cơn gia biến. Và tôi thấy lúc bấy giờ những người đàn bà đã trở thành những mục sư, đứng lên giảng, hướng dẫn. Những người đàn bà đã làm lễ tem cho tín hữu. Những người đàn bà đã mang những cái đồng tiền từ Sài Gòn ra tới Hà Nội, lên cho tới cái chỗ mà mấy cái ông đưa ở tù để mà tham nuôi. Các ông không làm gì được hết, và các bà tự thắng lừa, tự đi tìm gặp người của Đức Chúa Trời và tự giải quyết những nhu cầu ở trong gia đình. Hôm nay tình hình thay đổi rồi, chúng ta không thấy có những khó khăn như hồi ở Việt Nam nữa. Nhưng thưa quý bà, quý cô, bây giờ chúng ta phải có một cái sinh hoạt với gia đình của mình như thế nào để giữ cho chồng con mình có đức tin với Chúa, để giữ cho gia đình mình trăm ấm ngoài em, để làm cho gia đình mình có một cái nếp sống tốt đẹp trong khi kinh tế đường xáo trộn, trong khi mất việc, trong khi có nhiều cái nan đề xảy ra. Và cái vai trò của nội tướng hay là của quý bà hết sức quan trọng trong giai đoạn này. Giữ được gia đình mình hay không, gia đình mình được hạnh phúc hay không, một phần lớn đến từ quý bà. Và cái điểm thứ ba cũng rất là đặc biệt, ở trong đoạn 8 câu 1 đến câu 6: có hai cái việc xảy ra ở đây. Thứ nhất, người của Đức Chúa Trời cho bà biết rồi đây sẽ có cơn đói 7 năm, cho nên liệu đấy, di tản hoặc làm sao đó thì làm. Và sau 7 năm thì Chúa sẽ tham viếng xứ sở trở lại. Và lạ lùng, người đàn bà này tin vào lời của tiên tri,
Bởi vì biết đây là ông tiên tri nói mà, cho nên tin tiên tri.
Và bà cùng gia đình lên đường tị nạn, xách gói ra đi, đi 7 năm trời đến xứ Philippines. Và tại đây có thể nói gọi là kinh tế sung nấm đầy đủ, cho nên gia đình của ông bà trải qua một giai đoạn 7 năm bình an vô sự, không có thiếu thốn gì hết. Và sau 7 năm rõ rồi thì nghe su nêm của mình bây giờ được mùa quá chừng và dân cư đã qua trở lại lập nghiệp, thì ông bà cũng trở về. Nhưng mà khi trở về rồi thì nhà không có, đất không còn, người ta cướp hết rồi, cả khóc tới chín rồi. Thì bây giờ kể đến cái việc thứ hai mà bà làm cho gia đình của mình, đây là chính bà này phụng mạng đến ông vua. Dễ sợ không? Quý vị thấy không? Người đàn bà mà đã không làm thôi, chứ là làm là không có chỗ mồm, mấy bà sợ ở trên á, chỗ nào đi cũng tới. Ngày hôm nay ở bên Việt Nam mình, những cái đấm khiếu kiện đó, mấy ông trốn hết trơn, để cho mấy bà mang tơi đội mũ ra cho tới Hà Nội, rồi ngồi ở chỗ mấy cái góc đường đó mà khiếu kiện. Mấy bà gan thiệt. Tôi nghĩ rằng bà siêu nêm này cũng gan lắm. Bà về bà thấy mắt cái trơn rồi, bây giờ bà chạy tới và bà kiện vua. Nhưng mà bà chưa nói gì trơn, mới vừa tới gặp cái thì ông vua đó, ổng là đương nó rằng, ủa trước đây có một ông tiên tri và có làm cho một cái gia đình kia già cả không có con, mà bây giờ là có con, bây giờ bình yên rồi, không biết cái gia đình nó ở đâu, rồi ông tiên tri chỗ nào. Thì ông vua mới vừa nói câu chuyện như vậy thì cái bà này lại đi vô, đúng lúc thiệt, đúng cái thời điểm Chúa ban cho cái bà này có một cái chương trình, có cái kế hoạch mà đúng cái thời điểm nữa. Thì cái người đầy tớ của tiên tri nói chuyện với ông vua đó thì chỉ liền: thưa vua, đây cái người đàn bà này đây chính là cái người mà tôi nói và vua đang tìm kiếm đó. Thì sẵn luôn tiện cái thì bà này nói: vậy mà bây giờ tôi về không có gì trơn vua ơi, đất họ cướp, nhà họ cướp, thì bây giờ ông vua ông làm sao? Ông cắt một quận quan, cắt một người có chức tước, có địa vị ở trong cái triều vua đó đi theo bà và đến quê hương của bà tại Sinh Nêm. Và bà muốn cái gì, bà cần cái gì thì quận quan này làm mọi sự hết cho bà. Như vậy thì bây giờ tóm lại, công việc nó bề bộn như vậy đó, tai trời ách nước xảy ra như vậy đó, nhưng mà người đàn bà này vẫn không sợ, người đàn bà này vẫn không ngán, bởi vì người đàn bà này có Chúa, người đàn bà này tin cậy vào lời tiên tri, người đàn bà này sống trong sự mách bảo của Chúa và làm đúng theo cái điều Chúa hướng dẫn. Cho nên cuối cùng bà trở về cái mảnh vườn xưa, cái chỗ nhà cũ, và với cái người con trai yêu quý của mình. Có một số nhà thông giáo họ nói rằng cái ông con của người đàn bà Su Nêm này đó là tiên tri Habacuc. Quý vị nghiên cứu Kinh Thánh quý vị sẽ thấy như vậy. Từ cái gia đình của người đàn bà Su Nêm vô danh này đã sống một cách xứng đáng như mặt trời, đẹp như mặt trăng và đáng sợ như đạo quân Dương Cờ Xí, thì người đàn bà này đã đem lại vinh dự cho chồng, phước hạnh cho con, và tạo ra một tương lai, đó là gia đình mình có một tiền tri. Tóm lại, thưa quý bà, thưa hội thánh, có những người không tên không tuổi nhưng đã xuất hiện đúng với vai trò của một phụ nữ, thì người đó là một bà mẹ luôn luôn quan tâm đến con cái, là người vợ luôn luôn tôn kính chồng của mình, và là một tín hữu có đức tin lớn nơi Chúa. Qua mọi thời đại, qua mọi khúc quanh của lịch sử, những người như vậy sẽ đem lại cho nhà mình, cho hội thánh mình, cho xã hội mình những tấm gương hết sức là tốt đẹp. Xin Chúa đụng đến mỗi ông bà anh chị em, đặc biệt là quý bà phụ nữ. Xin Chúa cho mình có thể trả lời nó rằng: người nữ này là ai? Là tôi. Xin Chúa dùng tôi, xin Chúa cho tôi có thể làm được giống như người đàn bà Sunem ngày xưa. Xin chúng ta cùng đứng lên đọc lại.